Kính mời cộng đoàn nghe lịch phụng vụ trong tuần. Hôm nay 12 Chúa Nhật thứ 19 thường niên Thánh Vịnh tuần 3, giáo huấn số 37, hiệp thông các của cải thiêng liêng. Trong cộng đoàn tiên khởi ở Jerusalem, các môn đệ chuyên cần nghe các tông đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng. Sự hiệp thông trong đức tin của các tín hữu là đức tin của hội thánh, được đón nhận từ các tông đồ, là kho tàng của sự sống. Một kho tàng khi được truyền thông lại thì lại thêm phong phú. Sự hiệp thông các bí tích, quả vậy, hoa trái của tất cả các bí tích thuộc về hết mọi tín hữu. Nhờ các bí tích này, giống như nhờ những mối dây thiêng liêng, họ được gần gắn liền và kết hợp với Đức Kitô, nhất là nhờ bí tích rửa tội. Qua đó, như qua một cái cửa, họ tiến vào hội thánh. Các giáo phụ giải thích rằng các thánh thông công cùng trong tín biểu được hiểu là sự hiệp thông các bí tích. Danh xưng hiệp thông này phù hợp với tất cả các bí tích, vì tất cả đều kết hợp chúng ta với Thiên Chúa. Tuy nhiên, danh xưng ấy kết hợp hơn cho bí tích thánh thể, là bí tích thực hiện sự hiệp thông này. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 949-950. 13 thứ hai, Thánh Phong Tiatino giáo hoàng tử đạo và Thánh Hippolino linh mục tử đạo. 14 thứ ba, Thánh Massimiliano Maria Kobe linh mục tử đạo lễ nhớ. Buổi chiều, lễ vọng Đức Mẹ lên trời. 15 thứ tư, Đức Mẹ lên trời, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân, lễ họ. 16 thứ năm, Thánh Teparo Hungary. 17 thứ sáu, 18 thứ bảy, 19 Chủ nhật 20 thường niên Thánh Vịnh tuần 4. Rao hôn phối, rao lần thứ ba, có anh Doan Nguyễn Như Nhất, Tân Tòng, con ông Nguyễn Như Thạch và bà Nguyễn Thị Liễu, nguyên quán Thái Bình, hiện ngụ tại giáo họ giáo xứ Bồ Ngọc, xin kết hôn với chị Maria Nguyễn Thị Dương, con ông Doan Kim Nguyễn Văn Vượng và bà Maria Trần Thị Sen, nguyên quán Nam Định, hiện ngụ tại thôn 71, Bù Đăng, Bù Bình Phước, giáo họ giáo xứ Đắc Nhau. Rao lần thứ hai, có anh Du Xe Vũ Thế Hưng, con ông Tô Ma Vũ Văn Minh và bà Maria Phạm Thị Hưởng, nguyên quán Bùi Chu, hiện ngụ tại 63/18/18 Chu Thiên Phượng Hiệp Tân, quận Phân Tân Phú, giáo họ giáo xứ Phú Thọ Hòa, xin kết hôn với chị Maria Trần Bội Quân Tân Tòng, con ông Trịnh Huệ Thẩm và bà Trần Khỉ Phú, nguyên quán Triều Châu Trung Quốc, hiện ngụ tại 568/2/2 Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, giáo xứ Vĩnh Hòa. Rao lần thứ nhất, có anh Matthew Lê Hoàng Diễm Châu, con ông Francisco Lê Văn Hoàng và bà Lucia Lê Thị Hồng Diễm, hiện tại ở giáo xứ Núi Đỏ, xin kết hôn với chị Marta Nguyễn Sơn Hồng Ngọc Tân Tòng, con ông Nguyễn Văn Minh và bà Sơn Thị Hồng Gấm, hiện ngụ tại giáo xứ Vĩnh Hòa, xã Vận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Ai biết những đôi phối giao trên có gì ngăn trở, buộc phải trình cha chánh xứ. thông báo Chủ nhật ngày 12 tháng 8 2018. Thông báo nhất. Thứ hai, ngày 13 tháng 8 2018 có thánh lễ và giờ kính Đức Mẹ lúc 12 giờ. Xin mời kính cộng đoàn tham dự thánh lễ và giờ kinh. Thông báo số 2. Thứ tư, ngày 15 tháng 8 2018, Đức Mẹ hồn xác về trời, lễ trọng bổn mạng giáo họ Môn Triệu trước thánh lễ chiều lúc 17 giờ 15. Cung minh Đức Mẹ từ giáo họ đến thánh đường. Xin kính mời cộng đoàn tham dự cuộc rước và thánh lễ cầu nguyện cho giáo họ Môn Triệu nhân ngày lễ. Kiệu Đức Mẹ được đặt tại nhà bà Tây, địa chỉ 63D Lạc Long Quân, phường 5, quận 11. Thông báo số 3. Năm 2018, các gia đình nào trong giáo xứ kỷ niệm 20 năm năm, 50 năm và 60 năm môn phối, xin lấy đơn đăng ký tại văn phòng giáo xứ để tổ chức mừng lễ kỷ niệm và xin phép tòa thánh trong dịp kỷ niệm này. Xin liên hệ với anh Pháp. Thông báo số 4. Sau các thánh lễ, gia đình nào trong giáo xứ đọc kinh tối hàng ngày, xin liên hệ văn phòng hội đồng mục vụ để đăng ký. Cha xứ sẽ tặng cho một bộ sách 2 cuốn cầu nguyện với lời Chúa hàng ngày. Xin lưu ý, khi tham dự thánh lễ, xin cộng đoàn tắt điện thoại hoặc để chế độ rung và xin không sử dụng điện thoại khi tham dự thánh lễ. Xin cảm ơn cộng đoàn.
Nhưng danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, chính Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta biết Ngài là bánh trường sinh từ trời xuống. Từ đó cho chúng ta niềm hy vọng, nếu ta cùng chết với Đức Kitô, ta sẽ cùng sống lại với Người. Với tâm tình đó, chúng ta thành tâm thống hối những lỗi lầm của chúng ta để chúng ta xứng đáng dâng thánh lễ này. Và trong thánh lễ này, chúng ta cảm tạ tình thương Thiên Chúa đã dành cho chúng ta.
Tôi thương những cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đạo toàn tôi nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đàn. Vì vậy tôi xin đứng bà Maria chọn được đồng sinh, ca thiên thần, cam thanh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta, xin Thiên Chúa toàn nóng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Thương xót chúng con, xin Chúa thương xót chúng con, xin Chúa Kitô thương xót chúng con, xin Chúa Kitô thương xót chúng con, xin Chúa thương xót chúng con, xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời,
và bình an dưới thế cho người thiên nhân. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con đã được phung gọi Chúa là Cha. Xin cho chúng con ngày càng thêm lòng hiếu thảo, hầu đáng được hưởng gia nghiệm Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trí cùng Chúa trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Bài Chiết Sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong cuộc hành trình lên núi Khô Rết, ngôn sứ Elia đi một ngày đường trong sa mạc. Ông đến ngồi dưới gốc một cây kim tước. Ông xin cho được chết và nói: Lạy Đức Chúa, đủ rồi, bây giờ xin Chúa lấy mạng sống con đi, vì con chẳng hơn gì cha ông của con. Rồi ông nằm dưới cây kim tước đó và tiếp đi. Nhưng này, có một thiên sứ đụng vào người ông và nói: Dậy mà ăn. Ông đưa mắt nhìn thì thấy ở phía đầu ông có một chiếc bánh nướng trên những hòn đá nung và một hũ nước. Ông ăn bánh uống nước rồi lại nằm xuống. Thiên sứ của Đức Chúa trở lại lần nữa, đụng vào người ông và nói: Dậy mà ăn, vì ngươi còn phải đi đường xa ông dậy ăn bánh và uống nước. Rồi nhờ lương thực ấy bổ dưỡng, ông đi suốt 40 ngày 40 đêm tới khu Rếp là núi của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Thưa anh em chớ làm phiền lòng Thánh Thần của Thiên Chúa, vì chính Người là dấu ấn ghi trên anh em để chờ ngày cứu chuộc. Đừng bao giờ chua cay gắt gỏng, nóng nảy giận hờn hay la lối thoái mạ, và hãy loại trừ mọi hành vi gian ác. Trái lại, hãy đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Kitô. Vậy, anh em hãy bắt chước Thiên Chúa, vì anh em là con cái được Người yêu thương, và hãy sống trong tình bác ái, như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta, và vì chúng ta đã tự nộp mình làm hiến lễ, làm hy lễ dâng lên Thiên Chúa tựa hương thơm ngào ngạt. Đó là lời Chúa.
Chị em
và
tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy người Do Thái sầm sì phản đối, bởi vì Đức Giêsu đã nói: "Tôi là bánh từ trời xuống." Họ nói: "Ông này chẳng phải là ông Giêsu, con ông Giuse đó sao? Cha mẹ ông ta chúng ta đều biết cả. Sao bây giờ ông ta lại nói tôi từ trời xuống?"
Đức Giêsu bảo họ: các ông đừng có sầm xì với nhau. Chẳng ai đến với tôi được nếu Chúa Cha là đấng đã sai tôi không lôi kéo người ấy. Và tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ: hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha thì sẽ đến với tôi. Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính đấng ấy đã thấy Chúa Cha. Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì sẽ được sự sống đời đời. Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn manna trong sa mạc nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, các tuần qua phần vụ lời Chúa giúp chúng ta đọc lại hầu như toàn bộ chương thứ 6 của Tin Mừng theo Thánh Gioan, khởi đi từ việc Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi đám đông chân chúng. Qua đó giáo hội muốn cho con cái mình tái khám phá lại con người Chúa Giêsu, bánh hằng sống, sức mạnh của lời Chúa, ý nghĩa của mầu nhiệm thánh thể. Mỗi Chủ nhật, lời Chúa giúp cho chúng ta khám phá một khía cạnh khác nhau. Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta biết Chúa Giêsu là bánh bởi trời, là bánh trường sinh. Trong bài thơ Khói Trắng của nhà thơ Kiên Giang có viết: Ngày xưa thời trẻ dại, con đau rên xiết mẹ sầu lo, bán đôi bông cưới mua than thuốc, mua bánh tai heo giấy hồng trọn. Đêm nào con khóc đòi ru ngủ, mẹ thức mỏi mòn nhịp võng đưa, thân lạnh nằm khoanh lòng mẹ ấm, mẹ ơi con lớn giữa niềm ru. Qua những câu thơ này, tác giả ví người mẹ như một thứ cơm bánh tối cần thiết để giúp cho đứa con lớn lên thành người. Cũng vậy, thưa anh chị em, sau khi đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều và giải thích cho đám đông dân chúng về ý nghĩa của dấu chỉ ấy, Chúa Giêsu đã tuyên bố Ngài là bánh từ trời xuống. Tiếp theo sau lời tuyên bố này, Thánh sử Gioan đã cho chúng ta thấy bầu không khí tại quê hương của Chúa Giêsu. Câu nói này đã khiến cho những người đồng hương của Chúa Giêsu sửng sốt và lẩm bẩm sầm xì với nhau. Thấy họ sầm xì lẩm bẩm như vậy, Chúa Giêsu nói: các ngươi trước thì thầm với nhau, không ai đến được với ta nếu Cha là đấng sai ta không lôi kéo kẻ ấy. Và Ngài còn thêm rằng: ai tin vào ta thì có sự sống đời đời. Tôi là bánh trường sinh. Như vậy, khởi đi từ chuyện cơm bánh hàng ngày, Chúa Giêsu đã dẫn đưa dân Do Thái nói riêng và nhân loại nói chung đến tấm bánh trường sinh, đó chính là bản thân Ngài, là chính thịt và máu Ngài. Nhưng thưa anh chị em, liệu lời của Chúa Giêsu có đáng tin cậy hay không? Nhất là trong một bối cảnh xã hội mà chúng ta thấy lừa đảo nhiều quá. Không phải ăn trắng mặc trơn, đeo kiếng, dắt viết vào đi giống như là có trình độ kiến thức mà nó thật thà đó.
Bây giờ không biết đứa nào thật, không biết đứa nào gian, thì không biết được lời của Chúa Giêsu có đáng tin hay không, hay chỉ là như lời hứa hảo huyền, hay là lời mị dân, là bánh vẽ, là thuốc phiền để ru ngủ đám dân nghèo, như những người vô thần họ cứ rã rã họ công kích. Quả thật, chính mỗi người chúng ta trả lời cho câu hỏi liệu lời của Chúa Giêsu nói ta là bánh trường sinh có phải là lời đáng tin để chúng ta theo đuổi, để chúng ta theo Chúa cả một cuộc đời, hy sinh cả một cuộc đời hay không. Trong sách Cổ Học Tinh Hoa có kể một cái câu chuyện như sau. Vào thời Chiến Quốc thì có một người đem cho dân vua, đem dâng cho vua nước Sở một cái viên thuốc bất tử. Người ấy bưng thuốc vào triều thì viên quan mà canh cửa đó mới hỏi cái người dân thuốc là đây là cái gì. Thì cái người dân thuốc mới nói đây là viên thuốc trường sinh bất tử, tôi đem đến để dâng tiến cho đức vua. Thì cái người canh cửa mới nói là thế thì viên thuốc này có ăn được không. Thì cái người dân thuốc mới trả lời là ăn được. Thì lập tức cái viên quan mà canh cửa đó cầm thấy viên thuốc ăn. Cái câu chuyện này đến tai của nhà vua thì nhà vua liền nổi giận, thằng này láo, đồ dân cho vua mà nó dám ăn. Thế là ra lệnh bắt và ra lệnh xử tử cái viên quan canh cửa. Khi ra lệnh bắt và xử tử viên quan canh cửa thì viên quan canh cửa mới nói, mới kêu oan, oan cho hạ thần quá, bệ hạ. Thì đức vua, vua nước Sở mới nói oan cho ngươi cái gì mà oan, láo dám ăn của dân tiến cho nhà vua, ngươi nói oan chỗ nào kể nói cho ta nghe. Thì bắt đầu là viên quan canh cửa mới nói là khi mà người dân tiến đi vào thì hạ thần nói là cái đây là cái gì. Thì người ta nói cái người dân tiến cho đức vua đó nó nói là cái đây là viên thuốc bất tử. Hạ thần mới hỏi ăn được không, ông ta trả lời ăn được, cho nên hạ thần mới bóc lấy mà ăn. Chứ như vậy là lỗi, là lỗi của cái người dân của đó, tại vì họ nói ăn được cho nên hạ thần mới ăn, chứ đâu có nói là không ăn được thì hạ thần đâu dám ăn. Cái thứ hai nữa là cái người dâng cho đức vua đó nói viên thuốc này là viên thuốc bất tử, chứ mà hạ thần mới ăn cái là sắp chết rồi. Như vậy thì cái viên thuốc này thuốc tử chứ có phải là bất tử đâu. Cho nên hạ thần coi là, hạ thần nghĩ là đức vua coi lại đấy, khéo khéo bị người ta lừa đó. Thế là vua nước Sở nghe thấy nói viên quan canh cửa nói như vậy có lý, thế là ta không giết. Thưa anh chị em, quá thực từ ngàn xưa cho đến ngày nay, con người chúng ta đã và đang mơ ước được sống mãi và chẳng bao giờ phải chết. Và ai trong chúng ta cũng run khi đối diện với tử thần, trong đó kể cả con. Ngày xưa thì người ta mơ những về những cái viên thuốc trường sinh bất tử. Nào là những viên thuốc trường sinh của bà Tây Vương Mẫu, hoặc là trái đào tiên bất tử trong phim Tây Du Ký, vân vân. Chúng ta thấy những cái chuyện như thế thể hiện cái niềm mơ ước của con người. Và ngày nay ngành y dược, y học cũng đã cố gắng rất nhiều để tìm ra những cái phương thuốc để mà kéo dài tuổi thọ của con người. Nhưng rồi thưa quý ông bà anh chị em, cuối cùng thì chúng ta thấy chả có ai thoát chết cả. Dù cho có đầy quyền lực, giàu có của cải như là Tần Thủy Hoàng cũng không thoát chết được. Quả thật thưa anh chị em, cho nên con người bị ám ảnh bởi sự chết. Và hôm nay trong bài tin mừng, Chúa Giêsu đã cho chúng ta một mặc khải. Chính Ngài là tấm bánh trường sinh. Chính cuộc đời của Chúa Giêsu được ví tựa như tấm bánh bể ra cho muôn người. Nhờ tấm bánh Giêsu từ trời xuống đó mà một nhân loại mới được khai sinh. Con người được nhận ra nhau là anh em con cùng một cha trên trời. Nhờ tấm bánh Giêsu đó và luật yêu thương của Ngài mà nhân loại đã dần dần xóa bỏ những cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn, biết quên mình phục vụ tha nhân và yêu thương tha nhân như chính bản thân mình. Nhờ tấm bánh Giêsu được bể ra và trao ban mà các tín hữu được nên đồng huyết nhục với Chúa và nhận được sự sống đời đời do Ngài ban tặng. Chúa Giêsu chính là bánh từ trời xuống đem lại cho nhân loại chúng ta cuộc sống hạnh phúc trên đường dương thế và cuộc sống vĩnh hằng mai sau. Ngài đem đến cho chúng ta niềm hy vọng khi mà mỗi người chúng ta luôn luôn canh cánh bên lòng tử thần sợ chết lắm. Khi tự giới thiệu mình là bánh cho trần gian, phải chăng Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta đón nhận tấm bánh đời Ngài để sống, để sức sống, để ân sủng, để tình thương của Ngài thẩm thấu trong cuộc đời của mỗi người chúng ta, để chính mỗi người chúng ta cũng trở thành tấm bánh trao ban bình an và hạnh phúc cho tha nhân. Khi tự giới thiệu mình là bánh từ trời xuống, phải chăng Chúa Giêsu cũng đang mời gọi chúng ta không chỉ nhận ra mình mang nguồn gốc từ trời mà phải sống và hành động như con cái của Chúa, sống hoàn thiện mình mỗi ngày như Chúa Cha ở trên trời là đấng hoàn thiện. Mỗi ngày chúng ta phải thanh tẩy mình khỏi những điều gian ác, khỏi những ước muốn tầm thường và mặc lấy tâm tình từ bi nhân hậu như Đức Kitô, để dung nhan của Thiên Chúa được tỏ hiện trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Khi tự giới thiệu mình là bánh trường sinh, phải chăng Chúa Giêsu không để cho con người chúng ta chỉ biết có một cuộc sống trống qua ở trần gian này mà còn có một cuộc sống khác đáng quý hơn, đó là cuộc sống vĩnh cửu, có những giá trị cao cả gấp bội phần so với sự sống, sức khỏe và mọi thứ của cải trên trần gian này. Do đó giá trị của cuộc sống không phải là tuổi đời, cũng không phải là danh vọng hảo huyền, mà là chính sự sống vĩnh cửu. Với tâm tình đó, với những suy tư trước đó, chúng ta cùng nhau dâng thánh lễ này. Chúng ta xin Chúa cho mỗi một người chúng ta thâm tín hơn vào lời của Chúa Giêsu: ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Để rồi chúng ta bước đi giữa trần thế này với bao nhiêu gánh nặng của trách nhiệm, với bao nhiêu khổ đau, với bao nhiêu điều không như ý muốn của chúng ta, chúng ta không thất vọng. Chúng ta vẫn luôn luôn tin tưởng rằng Chúa Giêsu chính là bánh trường sinh. Ai tin vào Ngài thì sẽ được sống muôn đời. Nếu chúng ta cùng chết với Đức Kitô, ta sẽ cùng sống lại với Người. Trong tâm tình đó, chúng ta cùng nhau đứng lên tuyên xưng niềm tin của chúng ta.
Tôi tin Kinh Mô Thiên Chúa, Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, Đức Thánh Ca mà không phải được là hậu thân. Đồng bằng thế giới đứng Chúa Cha, nhờ người mà muốn vâng được tạo thay. Vì loài người chúng ta và ở để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế. Bởi xem Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhầm thề trong lòng trinh nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thớm rác vì chúng ta. Thời quang không siêu Phi-la-tô, ô hình và mãi cao. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, lên trời người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Người sẽ không bao giờ cùng. Người tin tin Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin hội thánh duy nhất, thánh thiền, công giáo và tông truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau.
Anh chị em thân mến, Đức Kitô là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Trong niềm cảm tạ tri ân Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
Hội Thánh luôn nhắc nhở con cái mình siêng năng tham dự bàn tiệc lời Chúa và mình máu Thánh Chúa cách ý thức, sống động, tích cực và hiệu quả. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu biết lắng nghe và thực hiện lời mời gọi tha thiết của Hội Thánh. Bí tích Thánh Thể là bí tích hiệp nhất. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai đang sống trong bất hòa chia rẽ, tìm thấy nơi thánh lễ nguồn mặt của sự hiệp nhất và yêu thương. Chỉ có Chúa mới làm cho con người thỏa mãn cơn đói nơi thể xác và tâm hồn. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai đang tìm kiếm Chúa là nguồn chân thiên mỹ đều luôn gặp được Người. Tất cả chúng ta cùng ăn một bánh và uống một chén. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết nỗ lực sống cuộc đời bác ái, đó là không chua cay gắt gỏng, cũng không nóng giận hờn hoặc na lôi thoa mãn, và luôn tránh mọi hành vi gian ác.
Chúa nhận lời chúng ta.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết tận dụng nguồn lương thực thiêng liêng là mình và máu con Chúa để nuôi dưỡng đời sống đức tin của chúng con. Nhờ đó chúng con có thể vượt thắng mọi phong ba bao tam trong cuộc sống thường ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho giáo hội bánh và rượu này để giáo hội dùng làm của lễ dâng lên Chúa. Cứ xin Chúa nhân từ chấp nhận và dùng quyền năng biến đổi thành bí tinh cứu độ chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc từng là chính đáng phải đau và đem lại ứng cứu độ cho chúng con. Trong Chúa chúng con được hiện hữu, được sống và hoạt động. Và khi được tạo dựng với thân xác này, hàng ngày chúng con không những cảm nghiệm được hiệu quả của lòng Chúa xót thương, mà còn được bảo đảm hưởng sự sống muôn đời. Vì khi chúng con nhận lành Chúa Thánh Thần như ân huệ khởi đầu, nhờ người Chúa đã làm cho Chúa Giêsu từ cõi trên sông lại, chúng con hy vọng được muôn đời hưởng mầu nhiệm vượt qua. Bởi vậy trong khi cử hành lễ hân hoan này, cùng với toàn thể các thiên thần chúng con ca ngợi tung hô Chúa rằng:
Thánh Thánh Thánh, Chúa là Thiên Chúa càng đạo vinh, trời đấng đầy vinh quang Chúa, hoàng hồ Chúa trên ta tương trên. Chúng tùng đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên cả tầm trời.
Lạy Chúa, Chúa Thần là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiền. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói:
tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con.
Cùng mồ thê thương ấy, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói:
tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy.
Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa Tư Thế,
Chúa đã dùng thánh giá và sự phục sinh của Chúa để giải thoát chúng con. Xin cứu độ chúng con. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh giao con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hậu cần trước tôn nhang và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và mẫu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để thiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Cha Giuse Giám Hoàng Giáo Phận, Đức Cha Louis và toàn thể hàng giáo sĩ.
Chúng con xin Chúa nhớ đến các tôi tớ của Chúa là linh hồn Mikae và Giuse trong ngày lễ dỗ, hai linh hồn Maria, linh hồn Giuse, Francisco Xavier, Anton Ferro Gregorio, các linh hồn mồ côi, các linh hồn tiên nhân theo ý của những người xin mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa, xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người.
Xin Chúa cùng gia đình anh chị em chúng con đang nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa, xin cho thầy được vào hưởng ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con này xin Chúa thương cho tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bằng trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
công nguyện dân Cha cả sang, nước Cha truy đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin thoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biển loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con, vì vương quyền uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhân theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên trì muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Đi trên Thiên Chúa để đón xóa tội trần gian phung trai, đường mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chúa là
Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận bí tín nhiệm mầu làm mình và mẫu Đức Kitô, xin cho bí tín này giải thoát chúng con khỏi tội lỗi và giúp chúng con luôn vững vàng sống theo chân lý của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng nhau.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.
Amen.